chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị thính giả, ở buổi đọc truyện trước, Cục và Cú Lao lại được chú Năm Mùi đề bạt làm trợ giảng cho lớp học tổ chức buổi tối ở chợ. Thầy giáo mới của lớp là anh Bảy Hoành, một người văn võ kiêm toàn đã từng sống ở lục tỉnh Sài Gòn. Trong buổi lễ khai giảng, thầy Lê Hào nói về sự mầu nhiệm của học vấn. Ông Bốn Rị và bà Hiến được chú Năm Mùi nêu gương trong lớp học. Anh Bảy Hoành giảng giải sự cần thiết phải học tập và phát động quyết tâm diệt trừ loài giặc rốt. Chữ đầu tiên cả lớp được học đó là hai chữ tự do. Mời quý vị thính giả nghe tiếp tiểu thuyết Quê Nội của nhà văn Võ Quảng trong buổi đọc truyện hôm nay. Tôi và thằng Cù Lao lên làm thầy dạy cho bà Hiến viết được chữ Hiến và ông Bốn Rị viết được chữ Rị giữa sự vui sướng của mọi người. Việc đó có làm cho tôi phồng to lỗ mũi. Chị ba anh Bốn dặn còn phải làm công tác quần chúng. Chúng tôi đã xông vào buồng của bà Hiến, dọn dẹp tất cả cho bà, lại còn gánh nước, nấu cơm. Nhưng để xứng đáng danh hiệu làm thầy, chúng tôi còn phải làm xong một việc thứ ba. Việc này anh Bốn cho là rất quan trọng. Đó là phải biết nói chuyện thời sự, chuyện ở bốn bể năm châu, để làm cho bà Hiến và ông Bốn Rị biết nhìn xa thấy rộng, không còn bị giam hãm, mà đã trở thành những ống thiên lý xa soi nghìn dặm, như trong câu thơ của thầy Lê Hạo. Đối với nhiệm vụ này, riêng tôi thấy rất khó thực hiện. Thỉnh thoảng tôi cũng có nghe những chuyện bàn tán của các chú cán bộ về chuyện thời sự nước ngoài. Tôi chỉ nghe được lõm bõm, không đầu không đuôi, nên tất cả hiện lên càng rắc rối hơn tơ vò. Còn việc đi xa để thấy được rộng, thì tôi chỉ mới đi đến chỗ chợ. Nhưng cũng may có được thằng Cù Lao. Nó ở ngoài biển, nhìn xa có hơn vạn dặm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nó cũng thấy bí. Nó bảo nó đã bao lần ra khơi, nhưng ở nó chẳng thấy chuyện thời sự, mà chỉ thấy có nước với trời. Hai cái này thôi thì mênh mông vô tận. Nhưng chợt nó quay lại, nói nhỏ vào tai tôi. Thôi, Cục đừng lo, tôi sẽ kể chuyện ở Đà Nẵng. Nghĩ lại, Đà Nẵng cũng là chuyện ở xa. Đà Nẵng cách ta đến 30 cây số. Nếu chú Nam bảo Đà Nẵng chưa xa, thì ở đó có những ông Tây, ông Tàu, ông Mỹ, cũng là người ở bốn biển Nam Châu, vừa đến ở Đà Nẵng. Thằng Cù Lao nói nghe rất có lý. Chúng tôi chạy vụt đến nhà bà Hiến. Tôi giải thích cho bà Hiến nghe vì sao bà phải nghe những chuyện thời sự ở xa. Sau đó, thằng Cù Lao bắt đầu kể. Tôi ra Đà Nẵng ở một ngôi nhà 4 tầng. Ồ, rộng lắm, to lắm. Tôi theo anh Sáu bước lên những bậc đá bằng cẩm thạch, đi dọc những hàng hiên cao, có không biết bao nhiêu cửa chớp. Anh Sáu dừng lại mở cửa. Một căn phòng vô cùng lộng lẫy hiện ra. Tôi lóa mắt, sàn bóng như gương. Dưới sàn lại còn trải thảm. Giữa phòng là một chiếc giường to, bọc vải trắng toát. Một giường nhỏ hơn, bọc toàn nhung xanh. Mỗi giường có 2 chiếc gối bọc lụa thêu hoa. Một chiếc gối đầu, một chiếc gác chân. Dọc tường, nào rèm, nào tủ, nào gương to. Một anh Sáu bước vào phòng, gương chiếu 4 bên. Thấy 5 anh Sáu. Có đến chục phòng như vậy. Mỗi phòng trưng diện mỗi cách. Bàn ghế, giường tủ, bóng lộn. Cốc chén toàn bằng thủy tinh. Mâm đĩa mạ vàng mạ bạc. Tôi hỏi, nhà chi mà sang trọng rước? Đó là dinh lão sứ, còn gọi là tòa thị chính. Nay ta dùng tầng trên để ở, tầng dưới để làm trụ sở của Ủy ban Đà Nẵng. Thằng Cù Lao kể tiếp, một tên thống sứ không chỉ có một ngôi nhà ở Đà Nẵng, mà còn có nhà ở Bà Nà, gọi là biệt thự. Nó còn có biệt thự ở Bạch Mã, Đà Lạt. Mùa hè, lên đó để ở cho mát. Ở lớp huấn luyện, một hôm anh Sáu nói, Hòa Phước là làng tôi ở. Ở đó có một bà già tên là bà Hiến. Bà ở trong một cái lều. Lều không có cột, chỉ làm bằng hai mái tranh ghép lại. Muốn vào lều, phải quỳ xuống, bò bốn chân. Nếu ta xếp lại bên nhau cái lều của bà Hiến và ngôi nhà này của tên sứ, thì sẽ thấy một sự thật mỉa mai. Dân ta có hàng triệu người như bà Hiến. Anh Sáu nói tiếp. Lịch sử cho phép chúng ta ngày nay so sánh những việc như vậy. Người còn sống phải nhớ những việc đó. Cách mạng đã cho phép bà Hiến đến Đà Nẵng không bị bắt bớ. Chúng ta sẽ mời bà đến dinh lão sứ ở chơi vài hôm. Bà Hiến hỏi, vậy chỗ đó là của ta rồi hả? Bà Hiến phải công nhận là những chuyện thời sự của thằng Cù Lao kể đã làm cho cái ống thiên lý của bà đã xa xôi đến xứ Đà Nẵng. Tôi nhấn mạnh thêm, nhà lão sứ là của mình rồi. Thằng Cù Lao được vào ở, sướng chưa? Thằng Cù Lao lắc đầu. Không sướng đâu. Tôi leo lên giường. Cái giường cứ nhún nhảy như bị sóng đánh. Tôi nằm im, không dám lăn qua lăn lại. Ngủ trên bãi cát sướng hơn. Cứ lăn tròn đến đâu cũng được. Cái nệm nghe như lửa đốt. Cái giường tre của mình thế mà mát. Anh Sáu còn bảo tôi phải rúc vào một cái buồng trắng toát. Anh vặn cái bông sen. Nước tưới loà xòa. Anh bảo tôi phải tắm. Tắm vậy rất khó chịu. Tắm xong phải mặc bộ đồ mới. Áo phải bỏ vào quần. Phải gài hết nút. Nhìn vào gương, mình thấy như một thằng nào lạ hoắc. Tôi hỏi, diện sang rứa, thế Cù Lao làm chức tước gì? Ban đêm, làm anh học trò. Ban ngày, làm tổ viên tổ tiếp liệu, trực thuộc phòng quản trị. Phòng quản trị đặt dưới chỉ huy của văn phòng. Tôi làm nhiều việc rất quan trọng. Ở đó khách khứa suốt ngày. Tiếp cả khách bên Tàu, bên Tây, bên Mỹ nữa. Một lần gặp Mỹ, hai thằng Mỹ quan tư. Chúng đến Đà Nẵng nói đi tìm xác Mỹ bị Nhật giết trên Tây Nguyên. Chúng đến bằng máy bay. Nhờ chính quyền Đà Nẵng giúp đỡ, được ở ngay tại tòa thị chính. Tôi hỏi, thế Cù Lao có được ngồi ăn không? Làm chi? Tôi làm phụ hầu bàn, một thằng vừa ăn vừa gật gật nói tiếng Mỹ. Anh phiên dịch cho biết là nó khen món ăn Việt Nam rất ngon. Chúng cũng rất mê phong cảnh Việt Nam. Màu xanh Việt Nam, đẹp nhất địa cầu, không đâu sánh kịp. Họ có chương trình đến thăm núi Trà Sơn, thăm Vũng Thùng, thăm mỏ vàng ở Bồng Miêu, mỏ than ở Nông Sơn, mỏ kẽm ở Đức Bố, thăm kho chứa xăng ở Liên Triều. Ta tiếp đãi họ cực kỳ trọng thể. Một bữa ăn được bày ra đầu bàn, đủ hết món ngon vật lạ. Chỉ về rượu để nhấm nháp, cũng đã có bốn thứ rượu. Bữa ăn có lúc kéo dài đến 2 giờ liền. Tôi kêu lên, ăn nhiều quá. Vừa ăn vừa trò chuyện. Thằng Cù Lao gật gật, nhưng không phải ăn ít. Thằng Cù Lao cho biết hôm đó, sau bữa ăn, anh Sáu trò chuyện với bạn bè cho biết ở thôn anh có một bà gọi là bà Hiến. Bà đó với một cái nải chuối, bà sống được 10 hôm. Nạn đói vừa qua đã làm dân ta chết hơn 3 triệu. Số đói kinh điên có đến 5-7 triệu người. Tôi hỏi bà Hiến, bà có bị đói không, bà? Bà Hiến thút thít. Tôi nói như quát. Thút thít cái chi, bà sẽ được mời ra tòa thị chính, được các anh đãi tiệc, được nằm gương lò xo. Nhớ là trước khi đi Đà Nẵng, phải tô son, phải đánh phấn, phải sức dầu thơm. Chớ có lôi thôi, người ta không cho bà vào đó. Đối với ông Bốn Rị, thằng Cù Lao cũng nói cho ông biết những chuyện thời sự như đã nói với bà Hiến. Ông Bốn Rị tỏ ra rất thờ ơ. Sau đó, nó kể cho ông Bốn nghe chuyện lính tường giới thạch đến Đà Nẵng. Từ đó, chuyển sang chuyện nó học việc băm thịt chặt xương. Này nó băm thịt được cả hai tay là nhờ nó được học tập cách băm thịt ở Đà Nẵng. Tôi lấy làm lạ hỏi cắt ngang. Sao lạ vậy? Cù Lao ra Đà Nẵng, được ở nhà 4 tầng, được đề bạt làm tiếp tế. Sao lại bị giáng chức xuống làm việc băm thịt chặt xương? Là vì sau này, anh Sáu ban ngày làm việc ở tòa thị chính, nhưng ban đêm phải đi ngủ nơi khác. Quân Tây và quân của Tường Giới Thạch đến đóng ở Đà Nẵng. Tòa thị chính ở sát ngoài biển. Nhỡ bị đánh úp, ta không lối thoát, ta phải đề phòng. Ông Bốn Rị hỏi, ta thắng rồi mà, sao đánh ta được? Đó là những lính của Tường Giới Thạch theo lệnh đồng minh kéo sang ta, lấy cớ là để giải giáp quân Nhật. Ở Đà Nẵng, chúng chiếm các đồn trại, cầm đại đao đứng chắn các ngã đường. Buổi tối, tôi và anh Sáu về ngủ ở nhà ông bà Đán. Chỗ này kín đáo hơn. Hàng ngày, ông Đán gánh một gánh bún bò ra chợ để bán. Bà Đán cũng làm như ông. Nhưng một hôm, hai ông bà đã to tiếng. Bà Đán nổi khùng, đá cho ông Đán một đá. Ông Bốn sừng sốt. Đàn bà sao dám nện đàn ông một đá? Cũng tại lính của tường dưới thạch đó, thằng Cù Lao kể cho ông Bốn Rị biết, lính của tường dưới thạch, đứa nào cũng vàng vọt, bùng beo, đứa nào cũng là tướng quyệt. Chúng đã làm cho tất cả những gánh bún, gánh mà ở chợ đều phải hoảng sợ. Khi thấy chúng đằng xa là phải chạy tránh. Một hôm ông Đán vì chậm chạp nên chúng đã xả đến. Chúng đưa một sấp bạc ra hiệu cho ông Đán phải bán bún. Ông Đán múc ra 5 bát cho 5 thằng. Loáng một cái, 5 bát đã hết sạch. Phải múc thêm 5 bát nữa. Lại còn phải múc thêm. Ăn xong chúng đứng dậy bỏ đi. Ông Đán đòi tiền. Chúng rút dao vung loang loáng. Nhưng một đứa chợt trợn trừng cặp mắt lảo đảo, ngã lăn quay. Đồng bào chung quanh nổi lên tán loạn. Có án mạng. Ông Đán hoảng quá, quẩy gánh bỏ chạy. Khi chạy, ông bị ngã nhào, bát đĩa bị vỡ gần hết. Việc đó làm cho bà Đán cứ nhăn nhăn nhó nhó. Ông bà cãi lộn. Bà biết thế võ, đá cho ông một đá. Ông ngã tênh hình. Sau đó, khi đi bán bún, ông Đán có nhờ tôi đi gác. Tôi đứng gác ở đầu chợ. Khi thấy lính của tường dưới thạch từ xa, tôi đã chạy, báo cho ông biết trước. Sau đó, khi rảnh rỗi, tôi còn giúp ông làm bún xáo. Ông dạy tôi cách chặt xương, cách băm thịt. Này tôi băm thịt được cả hai tay là nhờ những buổi băm thịt ở nhà ông Đán. Ông Bốn Rị nghe chăm chú những chuyện thời sự về lính của tường dưới thạch, về chuyện băm thịt. Ông Bốn Rị cũng nhất trí là thằng Cù Lao giúp ông chặt xương chó và băm thịt chó rất giỏi. Suốt năm 1946 là mùa xuân. Mùa xuân như kéo dài đến tháng 10. Mùa mía đường đã qua, tôi chưa thấy mía nào ngọt bằng mía năm đó. Đến mùa tơ tằm, tôi chưa thấy sợi tơ nào mượt mà bằng sợi tơ năm đó. Ngô nướng có một vị ngọt khác thường. Dọc đường đầy tiếng chim, tiếng bồ trao vang lừng, tiếng bồ cát ấm áp. Và thật kỳ diệu, núi non bỗng sáng lên rời rợi. Cỏ cây dọc đường rung lên, reo vui, trò chuyện. Lúc tôi còn níu áo mẹ, theo vào chợ chiều, con đường làng xa xôi như dài đến xứ Tây Trúc. Con đường ngắn dần, cho đến năm 1946, nó bỗng dài ra thanh thang vô tận. Tôi đi dọc đường gặp toàn những nụ cười thân mến. Chuyện ném đất đá vào đầu ông Bốn Rị hóa xa xôi thành chuyện thời trước. Trong làng, những đứa láo xược nhất không còn gọi tôi bằng thằng. Thằng cục chăn trâu bị một cục u trên trán. Ông thợ mộc ngoài vạn không còn hỏi tôi có giấu chơi chiếc đục. Ông còn mời tôi uống bát nước chè. Tôi và thằng Cù Lao được cả ông tư trai mời nếm món mắm ngon của Đà Nẵng. Này cục, này Cù Lao, ngồi lại đây ăn thử cho biết. Đây là thứ mắm rãnh. Ông Biện Thành ở Đà Nẵng gửi biếu tao đó. Tôi bỏ thói vật lộn, chọc chó và đi sông. Tôi làm gì cũng có ý có tứ. Trước kia, khi ra sông tắm, tôi cởi phăng hết quần áo rồi thét tướng. Hãy theo ta! Tôi nhảy tòm xuống sông. Bọn chăn trâu nhảy tòm theo. Chúng tôi chơi trò dìm nước. Đứa này cố dìm đứa kia xuống nước. Chơi rất ác, đè nhau đến ngạt thở, phải lạy mới chịu tha. Sau này chúng tôi không tắm vậy nữa. Tôi và thằng Cù Lao mặc cả quần khi xuống tắm. Nếu phải cởi quần, hai đứa phải chạy ra xa, đi khom khom, rồi đột ngột phóng xuống nước. Tôi phải cúi sấp về phía trước, đưa lưng cho thằng Cù Lao kỳ cỏ. Tôi bắt nó kỳ nách, kỳ hông, cho đến hết mùi khét của trâu mới thôi. Tôi bắt thằng Cù Lao đưa lưng cho tôi kỳ. Tôi vừa kỳ vừa ngửi, kỳ cho đến lúc da nó đỏ lên mới thôi. Thằng Cù Lao bắt trước người lớn, uống nước chè đặc. Nó uống cạn bát, chép miệng gật gù. Chà, ngon quá. Tôi bắt trước người lớn ăn cay, nói lớn, nhổ thật xa, vỗ vai tụi nhỏ, sai chúng làm việc này việc nọ. Tôi nói với mẹ nên bán quách con trâu bĩnh. Nghề chăn trâu chẳng nên danh nên giá gì. Tất cả bọn chăn trâu dù siêng năng đến mấy cũng bị gọi bằng thằng, bằng bọn, bằng tụi, bằng lũ. Có đứa chăn trâu nào được gọi là thầy chăn trâu đâu. Đất trời năm 1946 trong veo cho đến tháng 9. Núi Trường Định, hòn Cà Tăng vẫn xanh. Đến thu, vài hạt mưa bay. Đến tháng 10 có gió heo may, có mây mù. Mưa lại đổ, con sông Thu Bồn lại phình ra, đổi màu xanh ra màu vàng. Nhưng chỉ hơn một tháng sau, nước lại xanh leo lẹo. Vạn Hòa Phước trong veo, thấy được từng hòn sỏi dưới đáy nước. Thuyền qua lại đông hơn. Đến giữa mùa đông, một thuyền mành hai buồm cập bến Hòa Phước. Một cán bộ bước xuống bến, đi thẳng vào làng, trao cho anh Bốn Linh bức thư của anh Sáu ở Đà Nẵng gửi về. Thư viết, chú Bốn, Đà Nẵng phải chuẩn bị mọi việc sẵn sàng. Bên tư pháp đưa về gửi tạm ở Hòa Phước 4 chiếc dương. Nhờ chú sắp xếp để cất giấu cho chú đáo. Chú có thể tạm cất 4 chiếc dương trong miếu bà Tằm, rồi khóa cửa miếu lại. Ký Nguyễn Văn Sáu. Tái bút, ngoài này có bác sĩ Thụ muốn đưa bà vợ và cô con gái là Tuyết Hạnh về Hòa Phước ở tạm một thời gian dài. Họ đi trước như vậy để được yên ổn. Nhân tiện nhờ chú tìm nhà và sắp xếp chỗ ở cho họ. Bà Thụ gốc người làng mình, như chú đã biết. Người đưa thư cho biết 4 chiếc dương đã cập bến. Anh Bốn Linh phải cho ngay người đưa dương vào làng cất giữ. Anh Bốn theo người đưa thư ra bến. 4 chiếc dương lớn bằng kẽm chiếm trọn một khoang thuyền. Dương nào cũng khóa kỹ. Anh Bốn gọi chú Năm Mùi đi hạ tre làm một đôi quang mới, gọi ông Kiểm Lài và đội tự vệ đưa 4 chiếc dương lên bờ. 4 dương kém sắp thành một dãy, sáng nhoáng. Trên mỗi dương đều có ghi 4 chữ TA quân sự. Nét chữ gân guốc, tuy không nói nhưng tất cả đều nghĩ đó là những dương vũ khí. Tôi và thằng Củ Lao đoán TA quân sự là loại vũ khí vô cùng lợi hại. Từ cổ chi kim, Hòa Phước chưa tiếp những vị khách lạ như vậy. 4 chiếc dương kẽm từ bến sông tiến vào làng, uy nghi như 4 cỗ pháo tiến vào trận địa. Thằng Cù Lao rất toại nguyện được chú Năm Mùi phân công giữ kho vũ khí TA quân sự. Giữ vũ khí cũng là công tác quân sự. Cha nó vào công tác trong quân giới là công tác quân sự. Nay nó cũng được làm công tác quân sự. Thằng Cù Lao lúc ở Đà Nẵng từng thấy đoàn quân Nam Tiến dầm dập bước vào sân ga giữa muôn nghìn tiếng hô như sấm động. Mỗi lúc chiều xuống, trước khi đến lớp bình dân, tôi và thằng Cù Lao đi tuần tra một vòng vào miếu. Sau khi những ngọn đèn từ các lớp học tỏa ra, chúng tôi lại tuần tra một vòng vào miếu. Thằng Cù Lao nắm tay tôi, bước lò dò như chui vào hang sâu thăm thẳm. Ngồi miếu nằm giữa những cây đa to, bóng tối đen đặc. Chợt thằng Cù Lao nói khẽ, đến rồi. Nó đẩy cửa miếu, kéo tôi bước qua ngạch cửa. Tôi khụt khịt muốn ho. Thằng Cù Lao bóp bóp tay tôi bảo, phát im. Tiếng gió huýt dài, cả chòm xung xào xạc, trên nóc miếu như có tiếng chân đi. Chợt một loạt tiếng tắc kè, khô khốc, nổ sát bên tai. Tôi giật bắn người. Thằng Cù Lao thì thầm báo tôi phải bấm tay. Nó đã bày cho tôi cách chống sợ, phải bấm ngón tay cái vào đầu ngón tay trỏ. Thằng Cù Lao đập nhẹ chiếc dương, rặc. Tắc kè bỏ chạy. Ban ngày thỉnh thoảng thằng Cù Lao cũng đi tuần tra chỗ cây sung. Thằng Cù Lao gạ. Này cục, tôi là một, cục là hai, chỉ hai đứa mình biết. Chúng mình trèo lên chỗ cái hốc cây trên cây sung, ngồi trong đó, thấy được bãi sâu, thấy hết. Kẻ gian đằng xa, mình thấy được. Tôi hùa theo. Ngồi trên đó rất tuyệt, cứ để bọn Việt gian vào miếu. Bất giác ta nổi la làng. Cả làng ập đến, trói gồ chúng lại. Lập thành tích vậy, cấp trên sẽ thưởng mỗi đứa một cái sung lục. Nhưng khi nhìn lại thấy cây sung trơn tuột, tôi hỏi. Sao leo lên được? Khó gì, ngoài đảo chỉ có vách đá dựng đứng trên biển. Có chỗ nào dựng thang được đâu? Bọn chim yến làm tổ trên đó. Người gỡ tổ yến bơi thuyền đến chỗ vách đá. Yến làm tổ trong các hốc. Họ đứng dưới thuyền cầm một dây dài, đầu dây có buộc cây cọc. Họ vứt sợi dây lên vách. Cọc bị mắc vào hốc hoặc cây. Họ đu dây, treo gỡ tổ yến. Ta cũng làm vậy. Tôi và thằng Cù Lao chạy tìm dây. Nhà tôi có nhiều loại dây, nhưng dây nào cũng đang cụt. Nếu gỡ những dây dàn bếp, tất cả những nồi niêu bát đĩa sẽ đổ ao xuống. Còn Châu Bĩnh có cây dây muối, nhưng mất dây mũi, nó sẽ bỏ chạy. dây cột gầu múc nước là loại mỏng manh. Ông Bảy Hóa có một dây lưng làm cả bằng một khổ thao rất dài. Ông quấn đến hai vòng quanh lưng, buộc hai mối thả xuống thành một đùm xòe đến gối. Mượn được cái dây đó thì tuyệt vời. Tôi cứ nhìn, nhưng không dám hỏi mượn. Tôi bàn nên tháo cái dây treo cần xay lúa. Thằng Củ Lao chưa tháo xong thì chị Ba hiện ra trước cửa. Chị Ba bắt phải cột lại cần xay. Chị xúc lúa đổ vào cối, bắt tôi và thằng Củ Lao phải xay. Sau đó, anh Bốn Linh cũng biết việc tôi đi tìm dây. Ông Bảy Hóa bảo tôi và thằng Củ Lao cả gan, cứ nhìn vào lỗ rốn của ông. Thằng Củ Lao thú thật, nó muốn trèo lên cây sung tìm cái hốc. Nó sẽ đặt chạm gác trên đó. Ông Bốn không cho phép trèo cây, như vậy rất nguy hiểm. Theo anh Bốn Linh cho biết, thì ra những dương TA quân sự chỉ chứa toàn sách và giấy. Đó là những hồ sơ ở sở mật thám Pháp ta bắt được. Cả những hồ sơ của tòa án quân sự của ta. Chữ TA quân sự có nghĩa là tòa án quân sự. Anh Bốn Linh được thư anh Sáu nhờ tìm nhà cho bà Đốc Thụ và cô Tuyết Hạnh về ở. Lại một đợt khách thứ hai sau bốn chiếc dương TA quân sự. Anh Bốn Linh cân đi nhắc lại. Cuối cùng anh chọn nhà tôi. Nhà tôi bằng tranh nhưng xây về hướng đông có nhiều cửa sổ. Gió và ánh sáng là thứ bác sĩ rất cần. Một bà đốc, vợ một ông đốc tờ về ở nhà quê, không phải chuyện vừa. Cả nhà trên sẽ dành cho bà Đốc Thụ và cô gái. Chị Ba xuống ngủ nhà dưới. Tôi sang nhà anh Bốn Linh ngủ với thằng Củ Lao. Tôi và thằng Củ Lao được xếp vào loại chân chạy. Bà Đốc có nhờ gì chúng tôi sẽ chạy. Trước đây, một vài người ở làng mắc bệnh lễ bái không lành đã ra Đà Nẵng nhờ bà Đốc nói với ông Đốc một tiếng. Ông cho cái toa, mua vài thứ thuốc. Khi về lại làng, họ đều trầm trồ. Bà Đốc và con gái sướng chi sướng lạ. Đời trước, ông bà có dày công tu nhân tích đức, con cháu mới được cái sướng như vậy. Mọi việc, bà Đốc chẳng thèm động đến móng tay. Bước đi một bước đã có thằng xe. Đi chợ, đã có con hầu xách rổ. Ngồi ăn có đứa đứng quạt. Mẹ đeo kiềng vàng vòng vàng, mặc toàn gấm vóc. Cô gái mặc toàn tơ lụa, uốn tóc quăn, cầm kỳ thi họa đều giỏi. Mẹ tôi nghe bà Đốc Thụ và cô Tuyết Hạnh sắp về chép miệng. Nghĩ mà thương bà Đốc và cô Tuyết Hạnh, giặc đuổi lại một phen gặp cái gian nan. Tôi thường đi xem hát tuồng ở chợ Quảng Huế, tưởng tượng xa có một bà phi và nàng công chúa bị giặc đuổi chạy. Bà Đốc và chị Tuyết Hạnh rực rỡ gấm vóc lụa là, một thị tỳ đẩy chiếc xe loan. Sau xe loan có vài ba thị tỳ khác theo hầu. Một cô cầm quạt, quạt khe khẽ bà phi, một cô mang chắp trầu, một cô cầm chiếc đèn lồng. Chốc chốc bà phi than thân trách phận. Cô hầu kể lể là người ta ở đời có lúc thịnh lúc suy. Bà phi chớ quá buồn phiền mà hại đến vóc ngọc. Nhất định có ngày bọn gian nịnh sẽ bị bêu đầu. Chợt chiếc xe loan đó dừng lại ở đầu làng Hòa Phước. Cả đoàn người tiến vào nhà tôi. Các cô thị tỳ phải đỡ bà Đốc bước xuống, chạy lấy nước cho bà rửa chân. Tiếng sai bảo của bà Đốc ỏng ẹo dài ra. Con hầu đâu? Têm cho bà miếng trầu. Tức thì tiếng trả lời cũng ỏng ẹo hơn nữa. Thưa bà, có con đây ạ. Có những khách như vậy, nghĩ cũng rất quý. Có tiếng chị Ba dục. Cục và Cù Lao rút hết những áo quần móc trên kia, đem ra sông giặt hết cho chị. Chị Ba giảng giải. Những bác sĩ ăn ở rất sạch, sờ đến cái gì là phải rửa tay, không rửa bằng nước mà rửa bằng cồn. Mình ăn ở dơ giấy, họ không chịu được, họ bỏ đi nơi khác, thanh danh nhà mình mất hết. Được bác sĩ về ở nhà mình, thiên hạ ngó vô cũng sướng. Chị Ba nói xong bước lên giường, rút hết chiếu chăn quần áo trên xào. Tôi và thằng Củ Lao vác tất cả đặt lên lưng Châu Bĩnh, bắt nó thổ ra sông. Chúng tôi hết đập lại vò, lại người. Chưa có một cuộc tổng vệ sinh nào lại kỹ như vậy. Ở bãi dâu về, tôi đi thẳng vào nhà bà Hiến để dạy học. Có tiếng chị Ba loáng thoáng ngoài ngõ, nói bà Đốc đã đến. Tôi chạy về nhà, nhà vắng. Trước sân chỉ có hai người đàn bà, mặc áo bà ba đen, xoang xĩnh như các bà bán mắm. Họ đang nói chuyện với mẹ, tôi hỏi. Bà Đốc Thụ và chị con gái đâu mẹ? Mẹ tôi không trả lời, mỉm cười nói với hai người kia. Nó là thằng thứ bốn của tôi đó. Đi làm việc dân việc nước suốt ngày. Hai chân lia lịa như cóc bỏ đĩa. Thấy đó, mất đó. Mẹ quay sang tôi. Bà Đốc đó, cô Tuyết Hạnh đó, không biết hả? Tôi tưng hửng, vì rõ ràng hai người này không có gì giống với những bà phi trong rạp hát tuồng. Họ chẳng gấm bóc, chẳng có vòng vàng. Một người là một bà đứng tuổi, có cặp mắt thâm quầng. Cô con gái khoảng 16, 14 tuổi, gầy nhom, xanh xao như người bị đói. Áo quần của họ bạc màu trông càng tiêu tụy. Bà Đốc hỏi về tôi được bao nhiêu tuổi mà đã dài đương được việc nước việc non tối ngày. Bà ca ngợi bọn trẻ con ở nhà quê, chỉ tí xíu mà cái gì cũng giỏi, học cũng giỏi, làm cũng giỏi, công tác cũng giỏi. Đã như vậy còn biết kính trên nhường dưới, biết chịu thương chịu khó giúp đỡ mọi người. Con nít nhà quê không như con nít thành phố, lười biếng vô lễ, mê chơi, đêm nào cũng đi xem cinema, thích ăn diện. Bọn con nít ở phố, ở Hàn không bằng cái móng tay của bọn con nít nhà quê. Bà Đốc nhìn thẳng vào tôi như muốn tìm trong mắt tôi có một hạt bụi nào không. Bà nói chậm rãi. Tôi mà có được một đứa con như nó thì sướng biết mấy. Mẹ nói, ở đây nhất quỷ nhì ma, thứ ba là bọn chăn trâu đó. Chúng thách nhau vật lộn, vài bữa lại bị một cục u trên đầu, lại còn bơi tuốt qua bên sông, tôi sợ quá. Chị Tuyết Hạnh nhìn tôi mắt mở rộng. Bơi được qua sông, giỏi quá hè. Mẹ tôi nói tiếp. Vừa rồi được cử đi dạy bình dân học vụ, dạy bà Hiến và ông Bốn Rị. Chị Tuyết Hạnh đầy vẻ thán phục. Nhỏ vậy mà đã chiến sĩ bình dân học vụ rồi. Bà Đốc giơ hai bàn tay trắng bệch với những ngón tay nhỏ như mút đũa than thở. Tôi chân yếu tay mềm, chẳng làm ra được gì lúa gạo, chỉ biết ăn nhờ. Vậy chú phải nhịn phần cơm cho cô nghe. Tôi lúng búng chẳng biết nói câu gì. Chị ba ở trong nhà bước ra mách. Trả lời đi, trả lời như thế này. Chỉ thêm vài đôi đũa, tốn kém chi đâu. Chỉ sợ ngô khoai với tương mắm, cô ăn không được. Chị ba mới làm cán bộ mấy tháng, mà việc đối đáp giỏi quá.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Quê Nội của nhà văn Võ Quảng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.